Nó restart the clock.
Dạ, thì nó bây giờ là bắt đầu rồi.
Hello, can you hear me phone?
Yes, I'm checking in.
Okay. Okay, so yeah, we are starting the class.
Dạ bây giờ thầy bắt đầu buổi học ạ. Lâu luôn rồi.
Okay, before starting the class, I just want to tell you the one thing.
Dạ trước buổi học thầy nói một điều trước ạ. Lâu luôn rồi.
So today is 10th of the November.
Dạ hôm nay là ngày 10 tháng 11
So am I right?
ạ. Dạ thầy hỏi thầy có đúng không ạ? Lâu luôn rồi.
Yeah, today the 10th of the November, and especially the 10th of November 3 years back, on the 10th of November, I think that was in the 2016, 10th of the November, we start the food project first time. Yeah.
Dạ, thầy nói là vào ngày 10 tháng 11 năm 2016 lúc đó thì Deepcare đã bắt đầu cái chương trình bếp cơm yêu thương đầu anh
So, it's around the 3 years now. Today
dạ, đến bây giờ đã là 3 năm rồi, lâu rồi chị.
is exactly the 3 year, so 10th of the November here.
Dạ, tính từ ngày 10 tháng 11 năm 2016 đến bây giờ đã là đúng 3 năm.
So, in the 3 years, I think we distributed nearly more than the 120,000 like lunch box. Yeah.
Dạ, đến bây giờ thì cũng thì nhóm cũng đã phát được hơn 120.000 phần cơm miễn phí cái chương trình này lâu rồi chị.
Yeah, so I just thought to tell the one thing that, yeah, so thank you so much for the people who really supported this project.
Dạ, nên thầy muốn gửi lời cảm ơn đến với lại các anh chị ở trong nhóm dự án bếp cơm yêu thương đã hỗ trợ để mang đến những phần thực phẩm đến cho người khó khăn lâu không.
So these people, there are lots of people have supported. Yeah, from all over the Vietnam, the north, south, and yeah, lots of people. So thank you so much for all the people who are start helping and supporting.
Dạ, các anh chị trong nhóm thì kể cả những anh chị ở miền Bắc lẫn miền Nam mà cũng đã đều góp sức để hỗ trợ cho dự án và đến bây giờ cũng đã giúp đỡ được rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Đó.
And especially the when I was starting. So when I told the start and you all just started without asking me any question and without giving me any advice, you just blindly just followed my word and did it. I'm so thankful of it. Yeah.
Dạ, thầy bạn thầy nói rằng lúc mà thầy muốn bắt đầu dự án thì các anh chị cứ theo ý thầy như thế mà làm thôi, không có hỏi hàng chất vấn thêm điều gì khác cả. Nên đến bây giờ thì dự án cũng đã liên tục được tiến hành lâu.
So when we started, so thank you so much. And up till now, who are the carrying away all the activities? Thank you so much. Okay, thank you so much. You are just doing just what I told you to do, and you just did it without asking me any question, without giving me any advice how to do, and nothing. Just follow the what I said, and you did it. So thank you so much for that. And really, I always feel, yeah.
Dạ, nên thầy cảm ơn các anh chị ở trong nhóm cũng đã theo ý của thầy mà tiến hành công việc đó. Ban đầu thì thầy chỉ nói là tiến hành dự án thì các anh chị cũng tự xúc tiến dự án đó chứ không có cần phải hỏi thầy thêm một ý nào nữa. Thầy gửi lời cảm ơn đến các anh chị.
So in my life, I always feel that I think I used to tell them, no, because of the giving the food for the pure poor, I will never born in the lower realm, especially in the hungry ghost.
Thầy nói rằng trong thầy vẫn thường hay nói thế này bởi vì cuộc đời này đã có được những cái việc làm thiện nguyện, việc làm tốt, giúp đỡ đến người nghèo khó, những miếng ăn như vậy, những phần thực phẩm như vậy, cho nên đời sau thì tin chắc là sẽ không bị sinh vào cõi quỷ đói lâu.
So I always feel that in my life, the two biggest Egypt men in my life, one is the one my master got the sick and I just got the doctors and then I get the start of the treatment for my master. So he completely get recovered. That I always feel the biggest one of the Egypt men in my life. So one is that the food project. So these two things I feel like in my mind, the biggest Egypt men in my life.
Trong cuộc đời của thầy thì thầy cảm nhận có hai cái thành công, có hai cái thành tựu lớn của thầy, đó là lúc mà thầy của Rinpoche bị bệnh thì Rinpoche đã mời được một vị bác sĩ đã chữa khỏi bệnh chữa khỏi căn bệnh cho thầy vào lúc đó. Và thứ hai đó chính là dự án bếp cơm yêu thương này, đó là chia sẻ các phần thực phẩm đến với người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là hai điều mà thầy cảm giác là lớn nhất mà thầy có thể thành tựu trong đời này. Đâu.
Yeah, so that's why. So yeah, that's why today I thought to take. Well, today is the day we started the food, for the poor. So thank you so much for that, for this up till now, for whatever the involved in this activity and the supporting, sending the supporting by the materials and the supporting by mentally or the well-wishers and yeah. So everyone, okay. So thought to tell you thank you. And one other thing is we did a really great job. So up till I think we around 120,000 something lunchbox we have delivered up till now. Yep.
Vậy cho nên ngày hôm nay thì muốn gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong nhóm đã hỗ trợ nên chương trình thực hiện rất là tốt và trôi chảy đến ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì đến ngày hôm nay thì chương trình cũng đã phát được hơn 120.000 phần thực phẩm cho bà con nghèo. Thì thầy cũng gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong nhóm đã nỗ lực để thực hiện được cái công việc ấy. Đâu.
Yeah, and the place for the yeah keep on the caring on that, yeah, for the supportings and who are the in the involved in the helping and the who are praying for it and well wishers and keep on it, yeah.
Dạ, và thầy cũng gửi lời cảm ơn đến các anh chị ở ngoài nhóm nhưng mà cũng hỗ trợ cho chương trình. Bên cạnh đó cũng có những thành viên ở trong nhóm đã gửi lời cầu nguyện như là chúc tốt đẹp và những lời động viên đến với chương trình bếp cơm yêu thương, thì thầy cũng gửi lời cảm ơn lâu.
Yeah, I always say the one thing, there is only one universal God, that is the food.
Thì nó luôn luôn có một thượng đế tối cao nhất, đó chính là thức ăn này.
So there's only one universal God, that is food. So that's why the up to now within the 3 years we did it delivering the food for the poor. Yeah.
Dạ, cho nên là trong 3 năm nay thì nhóm chúng ta cũng đã liên tục hỗ trợ những phần thực phẩm đến với những người khó khăn.
Yeah, one thing, one very funny thing, yeah.
Dạ, có một điều như thế này.
When I'm starting up the Deepcar in America, so American student told me to ask me one thing. If we keep on the starting the work, from which will you again come the reincarnation again to the ninth classroom, you will come and the follow up the Deepcar work in America.
Thì lúc mà thầy bắt đầu cái nhóm viết ca bên bên Mỹ thì học trò bên Mỹ có hỏi thầy là nếu bây giờ thành lập nhóm như vậy thì Rinpoche sau này sau khi đến đời sau có tái sinh tiếp tục vào Kanso cho đời thứ 9 để tiếp tục duy trì nhóm Deepcare nữa hay là không? Không.
Yeah, so but the thing is that this work, the what with the food project now that we have to keep on the move, okay? Because otherwise, this will the people, lots of people who are getting the hungry people, no? Now, every time they are getting it, once they don't have the food to eat, that will make it very difficult, okay? So that's the most important thing, yeah.
À, nhưng mà chương trình này thì chúng ta cũng nên tiếp tục và duy trì thường xuyên À, bởi vì nếu như mà có những hoàn cảnh khó khăn mà lại không có thực phẩm để mà ăn thì họ sẽ bị chịu những cơn đói, điều đó không tốt và không hay. Cho nên nếu trong khả năng có thể chúng ta hãy duy trì cái chương trình này liên tục lâu chứ.
So today that is the today is the, so that's why I just thought to tell you that today is the day we started the 10th of the November. 10th of November we started that Food for the Poor, yeah, 3 years back. Yeah.
À, cho nên hôm nay là ngày đánh dấu 3 năm nhóm Deca đã thực hiện được chương trình bếp cơm yêu thương lâu chưa?
Yeah, I think you may know or may not know. In this food project, one of the things is that in the Mongolia, one lady donated one of the whole wedding ring, donated for the food. Yeah.
Có thể đạo tràng có người biết có người chưa biết mà ở trong cái chương trình ở trong chương trình bếp cơm yêu thương này ở Việt Nam của mình thì khi mà nhóm học trò thầy bên Mông Cổ biết thì có một một người phụ nữ đã ủng hộ đã quyên góp một cái nhẫn cưới của cô ta vào cái chương trình bếp
It's
cơm yêu thương này lâu.
very emotional. Yeah, because for the being as a one wife, how much is a precious for the wedding ring, but donating for that for the yeah, for the food fund, she donated after she know that we are doing the food for the poor. But really, I was so emotional. The lady is not a. We are doing the food fund in the Vietnam. The lady is from Mongolia who have not seen the Vietnam. I think no idea of the Vietnam at all. But she donated. That's really very emotional and really very heart touching moment.
Đối với lại người phụ nữ thì cái nhẫn cưới là có thể là một kỷ vật rất là quan trọng. Nhưng mà khi mà người phụ nữ Mông Cổ này nghe đến chương trình bữa cơm yêu thương để phân phát những phần thực phẩm đến người nghèo thì cô ta đã không ngần ngại ủng hộ cả cái nhẫn cưới của cô ta thì đó là một câu chuyện cảm động.
That's the mainly the humans, the relation, no? So, yeah.
Thì nó đó là một cái tình cảm giữa con người với con người.
Yeah. So that's why today just the day, so no 10 November, so just I thought to yeah, say thank you so much for the all the people who are involved, okay? Who are supporting for the yeah, the food for the poor, okay? Who supported yeah, materially supporting all the when you've been spending the time and who are the cooking the food and the, who are the praying for us, who are the wishing, all those people, okay, involved a lot of people in this project. And thank you so much for everyone, okay?
Cho nên thầy hôm nay là đánh dấu ngày kỷ niệm mà cái ngày đánh dấu 3 năm mà chương trình đã được tiến hành thì thầy gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong nhóm cũng như tất cả những người mà ủng hộ chương trình và những anh chị mà đã phụ công việc nấu ăn và cả công việc phân phát và tất cả những ai mà có liên hệ ủng hộ chương trình thì thầy gửi lời cảm ơn hết đến tất cả các thành viên. Đâu.
Okay, so thank you so much. Okay, and especially all the as the many of you might know and many of you might not know when we're starting thing, you just follow, no? You just I just told that we have to start the food fund, and so you all have started just because of the I said. So I feel really thank you for that. Okay, you never ask me any question when I'm telling the start the food fund. You never told me that to give me back the advice. But normally, I know that people have a one. When I told something, trying to give me back the advice that are normally meant, that few people do it like that, no?
Nhưng mà điều quan trọng là lúc mà thầy có ý định thực hiện chương trình này thì các anh chị trong nhóm cái lúc mà bắt đầu chương trình đã tiến hành luôn và không có hề hỏi han lại thầy những điều khác. Thường có những lúc mà khi mà thầy có ý định làm gì đó thì có một số người lại hỏi thầy điều này điều kia chất vấn này rất là nhiều cái câu hỏi nhưng mà đối với lại dự án này thì không có các anh chị không có chất vấn lại như vậy cho nên đã nghe lời thầy và đã tiến hành luôn chương trình này.
So, but when we started, you all just followed that. And up till now, this issue projects are you all are following that. I just what I say. So, thank you so much. Okay.
Cho nên đến bây giờ thì các anh chị đã nghe theo lời của thầy và đã làm được chương trình đến bây giờ. Thầy gửi lời cảm ơn đến các anh chị ạ.
So that's why today the 10th November. So I just thought it can be that. Okay, thank you. Now we'll come back to the subject. Okay, teaching subject.
Dạ, cho nên bởi vì hôm nay là ngày 10 tháng 11, là ngày đánh dấu 3 năm, cho nên thầy muốn nhắn vài lời đối với đạo tràng như vậy. Bây giờ thì thầy trở lại với lại phần giảng pháp. Hello.
But the look that times fly so fast, no? It only to pass the 3 years, but you're distributing the food, no? Wow.
Dạ, mình nhìn lại khoảng thời gian 3 năm cũng khá là nhanh, đến bây giờ đã chương trình này đã tiến hành được 3 năm rồi.
This it makes me so happy. Whenever I eat the food, I always think that I'm because I give the food for the others. This whenever thinks that I'm also giving the food to them, that makes us so happy that whenever I eat the food.
Dạ, thầy nói chương trình này khiến thầy rất là vui bởi vì mỗi lúc mà dùng bữa ăn, mỗi lúc dùng bữa thì nghĩ rằng mình cũng có đóng góp chia sẻ phần ăn cho người khác, cho nên cái bữa ăn đó trở nên ngon hơn lâu chứ.
So yeah, this is that makes me in the normal time whenever I think about when I eat the food, think about the food what I'm giving really makes me so happy that what we do, yeah.
Dạ, trong bữa ăn thông thường khi mà nghĩ đến việc mình đã có góp phần sẻ sẻ thức ăn cho người khác thì điều đó khiến thầy cảm thấy vui hơn.
Yeah, so thanks that. Yeah, okay. So my master always he used to say the one thing he always say that because of the his lot of them and the merits or the because of his positive karma he always says that he will never die with any sickness. He will die always peacefully. He will always say that. So that's why he really passed away with the very peacefully, without any disease. Age of 92, he don't have the blood pressure, he don't have any sugar, he don't have a cholesterol, nothing physically. So he always says that.
Thầy bảo rằng thầy của Rinpoche nói rằng bởi vì trong cả cuộc đời thực hành giáo pháp của Phật và theo đúng như vậy mà thực hành, cho nên tin tưởng rằng nếu mà lúc chết thì sẽ không phải vướng phải một cái chết hiểm nghèo. Quả thật như vậy, đến cuối đời của thầy đã không hề mắc chứng bệnh nào, bệnh về đường máu hay là bệnh tim mạch vân vân, bệnh tiểu đường vân vân, các bệnh đó cũng đều không có. Và cái chết đến với thầy thật là thanh thản và nhẹ nhàng.
So whoever involved in this food project, no? So whether involved in this food project, I'm pretty sure that this only you are doing the great job. So you may not born in the hungry ghost. And the hungry ghost and lower realms, okay? With this activity who are involved.
Dạ, cho nên anh chị nào có ủng hộ chương trình mình, tham gia vào chương trình thì đó là một mình phải biết đó là một thiền hành rất là hay. Cho nên bởi vì mình đã có được phần công đức đó, đời sau chắc chắn sẽ không sinh vào các cõi chịu đói khổ như là cõi quỷ đói. Lâu.
Okay. Okay. So okay. Now we'll come back to the subject. Okay. Now let's do the teaching program.
Dạ, bây giờ thì quay trở lại với phần giảng pháp.
Có để xem không mà dù.
Thầy bắt đầu từ phẩm thứ ba, đoạn 27. Như kẻ mù tìm trong đống rác, chợt tìm được ngọc báu sáng ngời. Cũng như vậy, đi theo cách ấy, tâm mùi này phát khởi trong con. Lâu. Dạ, câu đầu là như kẻ mù tìm trong đống rác. Dạ, như cái mù ở đây á, nói đến việc bị mù loà, mắt không thấy được đâu.
Nên mình 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 lòng chế cái trăng mắt sửa trăng mắt sửa trăng mắt sửa sửa được trăng mắt sửa được trăng bao là khi nhị cái nào này rung bốc chế chế nhẹ vậy nó sửa được ta.
Rồi. Ở đây ý nói rằng cái người mù này là người mắt không có thấy đường, mắt không có thấy rõ, nhưng mà đang quơ tay để tìm kiếm, thì đang quơ tay trong cái đống rác như vậy, bỗng tay mình quơ được, lấy được một cái viên ngọc báu trong từ trong cái đống rác.
dimik longa diga changma su changma su changma su pa lu lu bo chi chi nyawe na sendle shu ga bo yong ro wa o de na chi pe de jaw yor pe de na chi tan da ngan zo ge me sik na ya ta la ka mang bo chi la ka che 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 dram da mang bo che ne chan ju ge sem chi ta che to ma sem na ta chan ju ge sem ge to wa de ma de longa chi lo bo chi nyawe na chi chi kwa re su yo ta
Dạ, giống như là cái người mù á, là cái người mà không có thấy, cho nên thường á phải phải moi ở trong đống rác để tìm cái thứ mà mình muốn, mà không biết được rằng ở trong đống rác nó có là một vật báu báu như nhà như là một viên châu báu, thì cứ dùng tay để quơ quơ để tìm cái thứ mình muốn, bất ngờ tìm được cái viên châu báu đó. Thì nói một cái ví dụ như vậy thì cũng giống như chúng ta trong cái cuộc sống thế gian này, chúng ta làm rất là nhiều việc, từ việc này đến việc kia, chúng ta cứ làm việc như vậy á, bất ngờ ngày nào đó chúng ta tìm được đến với tâm bồ đề và phát khởi được tâm bồ đề, thì việc phát tâm bồ đề cũng là một việc làm của mình, giống như là người mù ấy tìm được viên ngọc, thì mình do làm nhiều việc mà đến bây giờ mà phát được tâm bồ đề cũng là một cách quý báu, như là có một cái viên ngọc quý lâu.
đúng không? 자주 무슨 무슨 담벌이야 깨 얻어 담벌라 삼지 탐지 선을 삼고 가는 거 진짜 탐지 동해 뜻이지 삼지 탐지 동해 뜻에서 삼지를 주는 영어 치고요 말어 봐 영어 치고요 말어 봐 삼지 참 말어 봐 어디로 봐
Khi mà nghĩ đến tâm bồ đề có nghĩa là khi mà nghĩ đến việc phát khởi tâm bồ đề có nghĩa là nghĩ đến việc đưa hết tất cả mọi chúng sinh thoát khỏi đau khổ. Khi mà nói tất cả mọi chúng sinh có nghĩa là nhìn xung quanh mình, bất cứ ai là chúng sinh thì mình đều giúp họ thoát khỏi đau khổ, không hề phân biệt gần xa, không hề phân biệt thâm hoặc là sơ, đều xem là bình đẳng như nhau. Lâu chị.
But the one thing it's important to understand when you are the practicing the bodhicitta, when you look at it like an animal, sometimes you will have a more like towards the dog and a dislike towards the like a crocodile, okay?
Nhưng mà chúng ta đôi lúc mà cũng tâm mình cũng mang cái sự phân biệt, là ví dụ khi mà mình phát tâm yêu thương đối với loài thú vật thì có thể mình thương con chó hơn là mình thương con cá sấu. Lâu
But the bodhicitta practitioners should be the compassion should be the equal. The compassion attitude should be equal as a dog, monkey, and the crocodile. But the like will be sometimes that you will like monkey more and the dislike the crocodile. It may happen, but the compassion should be the equally same. That you have to keep the balance.
Dạ, cho nên trong cái cuộc sống bình thường của mình á, thì do cái sở thích của mình mới có thể mình thích con vật này hơn con kia, ví dụ mình thích con chó nhiều hơn là mình thích con cá sấu, hoặc là con khỉ. Nhưng mà khi mà nói đến lòng từ bi á, thì mình phải phát khởi cái tâm từ bi của mình bình đẳng đến tất cả mọi chúng sinh. Đến với con chó hay là con cá sấu hay là con khỉ thì cái tâm từ bi đó đều phải bình đẳng như nhau. Nhưng mà còn nói chuyện là thích hay không thích đó, thì có thể nó khác biệt một tí. Nhưng khi nói đến phương diện lòng từ bi thì nó phải bình đẳng như nhau. Chúng ta phải phân biệt được cái điểm khác biệt ở chỗ đó. Nào nói chứ.
Sometimes for me to practice and sometimes I it for me it's sometimes quite difficult to generate the compassion toward the crocodile. Mainly the reason is sometimes when I see the documentary, the crocodile eating the animals, you know, deer and all this one, sometimes it's very difficult for me to generate the compassion to the crocodile. But I know that is a mistake of the practicing the bodhicitta. When I'm practicing the bodhicitta, I should be the equally same with compassion to the crocodile.
Dạ, thầy nói rằng khi mà thầy xem các đoạn phim tài liệu thấy con cá sấu á, thường ăn những con nai hoặc ăn những con khác, nó là động vật ăn thịt mà nó săn mồi á. Khi mà thấy như vậy á, thì khó mà phát khởi lòng từ bi đối với lại con cá sấu. Nhưng mà đó là cái vấn đề của mình, là cái khó khăn của bản thân mình trong lúc mà thực hành từ bi. Chứ khi mà nói đến việc mà phát lòng từ bi thật sự đến với tất cả chúng sinh thì cũng phải phát khởi cho tâm từ bi đối với con cá sấu hoặc tất cả mọi chúng sinh, thì lòng từ bi ấy phải bình đẳng như nhau, không phân biệt lâu.
So then I watched some clips about how they kill the crocodile in the crocodile farm, no? So how they kill. Quite often I watched that, maybe week one week. Often I watched that how they kill. Then really it helped me to generate the compassion very easily toward the crocodile. So how they die, how the people kill the crocodile. So that.
Sau đó thì thầy cũng đã từng xem những đoạn phim tài liệu về săn cá sấu trong cái trại săn bắt cá sấu đó, và người ta giết cá sấu như thế nào. Thì đã vài lần xem những cái đoạn phim như vậy, sau khi xem thì cảm thấy rất là thương cảm cho những đời sống con vật giống như là con cá sấu, nên từ đó cảm thấy mình dễ mình thương nó hơn và dễ phát tâm từ bi đối với lại loài vật ấy. Đâu
But it doesn't mean that I started to like the crocodile. I still don't like the crocodile, but I feel the compassion towards them. I feel very pity for them. That's the thing.
Yeah,
Okay, Bodhicitta, practice should be like that. Sometimes when you get the practicing the Bodhicitta, it doesn't mean that you have to start to like everyone. Okay, it does not mean that. Like and dislike is a totally different issue. But you should have the compassion towards all. Okay.
điều đó không có nghĩa là thầy thích con cá sấu à, thương nó, thấy nhìn thấy nó bị giết thấy thương nó, không có nghĩa là thích nó. Thương ở đây có nghĩa là phát tâm từ bi đối với con cá sấu mà, nên mình có được cái tâm từ bi đối với chúng sinh, nó không có nghĩa là mình thích chúng sinh đó. Thì cái chuyện mà thích hay là không thích nó là một cái chuyện khác. Còn nói về việc thực hành tâm từ bi ở đây thì mình thấy cái hoàn cảnh đáng thương của một chúng sinh như vậy, và mình mong muốn chúng sinh ấy thoát khổ, thì đó chính là từ bi. Và lòng từ bi này đối với tất cả mọi chúng sinh phải bình đẳng và ngang nhau, không phân biệt. Lâu rồi chị.
Oh yeah. Okay, so this is the Bodhicitta. So that's why he's saying that now the Bodhicitta
Yeah, cho nên đoạn 27 này nói về việc phát khởi tâm Bồ Đề ở trong một cá nhân, cũng giống như là việc mà bất chợt tìm được một viên ngọc quý báu, thì tâm Bồ Đề nó cũng có giá trị to lớn như một viên ngọc báu. Lâu chưa? Dạ, sang đoạn thứ 28 đây cũng là cam lồ quý giá dùng đánh tan thần chết muôn loài. Lâu chưa?
They don't want to reach it out jumps away. Did you chose and the no to reach who say why miss it and the no say bro.
Dạ, đây cũng là cam lồ quý giá dùng đánh tan thần chết muôn loài. Đây cũng là kho tàng bất tận, xua khó khăn nghèo khó muôn loài.
Rồi chế đạo cho chúng ta biết sự chế đạo sự trong bờ xem mẹ về chế đạo của chúng ta chế đạo sự trong bờ là xem mẹ về thì có thể chấp nhận được, nhưng sáng chế không bắt nó xem mẹ về chấp nhận được, sáng chế không bắt thông nhau là cái gọi là chẳng chịu xem được rồi, chế đạo chẳng chịu xem được rồi, nhưng mà xem mẹ về thì chấp nhận được, ô đi xem được rồi.
Ở đây thần chết muôn loài ở đây có nghĩa là muôn loài, ở đây là muôn loài chúng sinh nè. Thần chết muôn loài chúng sinh nó có nghĩa là khi mà đã đánh tan được thần chết của muôn loài chúng sinh, nó nghĩa là lúc đó chúng ta đã thành Phật. Khi nào mà thoát khỏi được sinh tử, không còn phải không không còn phải chịu cảnh sinh tử nữa, thì lúc đó chúng ta đã thành Phật. Cho nên làm sao để thành Phật được? Muốn thành Phật thì ngay từ cái điểm khởi đầu phát được tâm Bồ Đề, chính đó chính là cái tâm mong muốn đạt được Phật quả, lúc đó mới có thể nỗ lực phấn đấu để tu hành thành Phật. Cho nên tâm Bồ Đề được ví như là cam lồ quý giá dùng để đánh tan thần chết muôn loài, khi thành Phật rồi thì không phải chịu cảnh sinh tử nữa. Đâu không sao? Tâm bồ đề này cũng được ví như là một cái kho tàng bất tận. Kho tàng bất tận ở đây là có vô số châu báu và của cải quý giá để xua đi khó khăn và nghèo khốn của tất cả muôn loài chúng sinh. Lâu cho nên ví ở đây là ví tâm bồ đề như là một kho tàng bất tận chứa đầy đủ cái củ cải châu báu để xua tan hết tất cả khó khăn và nghèo khó của muôn loài chúng sinh. Lâu rồi. Và sang đoạn 29, đây cũng là thuốc thần vi diệu chữa dứt khỏi bệnh tật muôn loài. Thì tâm bồ đề cũng được ví là thuốc thần vi diệu có thể chữa hết tất cả mọi căn bệnh của muôn loài chúng sinh. Dạ, cho nên ở đoạn 28 nói về việc xua đi nghèo khó, và đoạn 29 nói về chữa hết bệnh tật, thì ở đây có hai lý do. Lâu. Và đầu tiên nói về việc chữa bệnh đó là chúng ta hay nghĩ đến bệnh trên thân này là do ác nghiệp của mình. Bởi vì thực hành tâm bồ đề cho nên có được cái năng lực tịnh hóa được tất cả mọi ác nghiệp thì sẽ không còn bệnh tật nữa. Cho nên được ví tâm bồ đề như là một món thuốc thần vi diệu chữa dứt khỏi tất cả mọi loại bệnh tật.
And the second thing is also, it's very much dependent on physical illness, very much dependent on your mental state. Now, when your mental state is very complicated and not very, I mean, the peaceful, then the physically you will have a lot of the, I mean, the issues.
Dạ, và thứ hai nữa à, cũng nói đến vấn đề về tinh thần nè à, khi mà tinh thần chúng ta bất ổn à, thì dễ dàng sinh ra được các chứng bệnh tinh thần, cho nên việc thực hành tâm bồ đề này giúp cho chúng ta bình ổn là tinh thần của chúng ta có được nhiều cái năng lượng tốt à, thì cái đó sẽ giúp thoát khỏi bệnh tật lâu dài. Dạ, cho nên ở đây ví tâm bồ đề như là một cái công cụ giúp chúng ta thoát khỏi những cái nghịch cảnh, những cái hoàn cảnh khó khăn ở trong cuộc sống của mình lâu
lắm.
Dạ, và đến hai câu cuối đoạn 29, đây cũng là bóng kê ngơi nghỉ khi mỏi mệt đi khắp luân hồi. Dạ, và đoạn 30 là bệ nâng chúng sinh giải thoát khỏi tất cả ác đạo à, khổ đau. Dạ, ở đây bốn cây ngơi nghỉ khi mọi người đi khắp luân hồi là nơi nghỉ ngơi và giúp chúng sinh trong luân hồi thoát khổ. Và nó cũng như là ý của cột đoạn 30 là bệ nâng chúng sinh giải thoát khỏi tất cả ác đạo khổ đau, thì chính tâm bồ đề sẽ làm được những việc như vậy. Lâu không chị?
So mainly the main thing, the one thing is that the, in the generally that the people's in the lots of the, I mean, the times that we want to purify the, I mean, negative karma. So that's why the one, the best way of the negative karma is when you're meditating or when you're thinking of the bodhicitta. That is also one of the best way to the eliminating the, your negative karma.
Dạ, cho nên chúng sinh mà lang thang trong luân hồi sẽ chịu tất cả mọi khổ đau là do ác nghiệp. Để có thể thoát khỏi những khổ đau đó thì chỉ có cách là tịnh hóa những ác nghiệp như vậy. Để tịnh hóa ác nghiệp thì phương pháp thiền quán về tâm bồ đề và thực hành phát khởi tâm bồ đề đó cũng là một phương pháp rất là hay, một trong những phương pháp tốt nhất để mà thanh tịnh tất cả những ác nghiệp mà chúng ta đã gây tạo lâu.
So now here the one thing we have to know, the one thing that the bodhicitta, when you talk about the bodhicitta practice, so he talks about here, you're talking about the qualities of the bodhicitta, positive qualities of the bodhicitta.
Dạ, cho nên những cái đoạn mà khi nãy giờ thầy giảng đó là đang nói về những cái phẩm tính của tâm bồ đề lâu.
This is the one saying of the one of the famous master. People ask him what you meditate. What you do meditate. And the masters told that one thing that 20 years back I was meditating the bodhicitta. Still now I'm meditating the bodhicitta. And in future also I will meditate the bodhicitta.
Dạ, có một vị thầy lớn, vị thầy rất là nổi tiếng thực hành Phổ Pháp. Những người khác hỏi thầy ấy là thầy thực hành điều gì? Thầy bảo là 20 năm trước tôi thiền quán về tâm bồ đề, bây giờ tôi cũng thiền quán về tâm bồ đề và đến tương lai thì tôi cũng sẽ thiền quán về tâm bồ đề.
Yeah, so this is the thing. Yeah, they saying the bodhicitta. So that's why here it talks about the qualities of the bodhicitta. Now I think that you all know that how to take the bodhicitta vow. So the bodhisattva vow, when you're taking the bodhisattva vow and the meditator 1 or 2 minutes of the bodhicitta, that will be really great. The body meditating the bodhicitta, very simple, that you just think the benefiting the whole of the sentient beings, thinking the liberating the whole of the sentient beings and the achieving the Buddhahood to the help the whole of the sentient beings.
Dạ, cho nên ở đây đang nói đến tất cả những cái phẩm tính tốt đẹp của tâm bồ đề. Đạo tràng chúng ta hôm trước thầy cũng đã nói về cái phương pháp chúng ta nhận giới Bồ Tát. Thì cứ mỗi một lần chúng ta nhận giới Bồ Tát xong, chúng ta hãy thiền quán về những phẩm tính của tâm bồ đề. Thiền quán về những phẩm tính của tâm bồ đề rất là đơn giản. Khi đó chúng ta hãy ngồi, chúng ta trải nghiệm tâm bồ đề với cái động lực của tâm bồ đề đó là mong muốn giúp cho tất cả mọi chúng sinh thoát khổ và làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Thì chúng ta hãy thiền quán về những phẩm tính tốt đẹp như vậy. Lâu rồi.
So yeah, so this is the how the way how you have to think. So that's why it's saying that generally the bodhicitta practicing. When you're practicing the bodhicitta, So that's why there's a quality it's saying that then the mandi dwa bodhi jita dilla gu yorwa ani ngendro le trowar chewa chik che drove mi she rabri ta chi chi nyema chembo ye tamje o ma su ba de marke nyu gu chwa shi no dilwa
si khare yorji
di wode dwa tamje ngendro dwa je drove nyu mo don se be sem gi nyema ta shara yin se je dwa
Dạ, cho nên khi chúng ta thiền quán như vậy, chúng ta hãy thiền quán và tâm bồ đề như là một cái công cụ mình có thể vận dụng để giúp cho tất cả mọi chúng sinh thoát khổ. Thì chúng ta thiền quán như thế nào thì được nói đến trong đoạn 30 và 31 ạ. Hai câu cuối đoạn 30 là ánh trăng soi sáng tâm hồn xua hết thảy dày vò đau khổ, là mặt trời chiếu soi tận khắp vô tri mờ ảo của chúng sinh. Cho nên tâm bồ đề ấy được ví như mặt trăng và mặt trời. Mặt trăng giúp chúng sinh thoát khổ và mặt trời để giúp cho chúng sinh có được trí tuệ và thoát khỏi vô minh. Dạ, cho nên hai câu đoạn 30 đó là ánh trăng soi sáng tâm hồn xua hết thảy dày vò đau khổ. Ở đây có ý nghĩa rằng khi mà đã phát khởi được tâm bồ đề rồi thì chỉ mong muốn giúp chúng sinh thoát khổ thôi. Thì với cái mong muốn thôi thúc giúp chúng sinh thoát khổ thì làm sao mà còn cái tâm hãm hại chúng sinh nữa. Cho nên khi mà đã không còn tâm hãm hại chúng sinh thì sẽ giúp chúng sinh thoát hết khỏi tất cả mọi đau khổ. Đó được ví như là ánh trăng này.
Chanju sim the kia on the sim jumzits over the condes and chug your say jorba, nyomo sim nyomo mebu chaya jorba, kiroba.
Dạ, cho nên cái nguyên nhân chính yếu của việc phát khởi tâm bồ đề nó sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái phiền não trong tâm của mình. Khi mà đã không còn cái tâm hãm hại, không còn tâm làm khổ, làm hại người khác nữa, thì khi đó sẽ thoát hết các cái phiền não trong tâm của mình lâu rồi chị.
Generally, most of the negative emotion when you come to when you're very self-centered attitude. So bodhicitta is the idea that will help you to get rid of your self-centered attitude.
Dạ, cho nên tất cả mọi đau khổ của mình đều xuất phát từ tâm ái ngã. Tâm ái ngã là tâm chỉ đăm đắm lo cho bản thân mình mà thôi, nghĩ đến tự lợi của bản thân mình. Bây giờ mình phát tâm bồ đề là mình nghĩ đến lợi lạc của chúng sinh, thì lúc đó nó không còn đăm đắm nghĩ đến tự lợi của bản thân mình, cho nên mình sẽ thoát khỏi được những cái phiền não và đau khổ của bản thân mình lâu rồi.
You can see that sometimes in the human's mind will always some thoughts will comes always with a self-centered attitude that quite often we comes in our mind.
Và trong cuộc sống của chúng ta thì nếu mà chúng ta để tâm quan sát thì đa số những cái suy nghĩ của mình đều mình nghĩ đến trung tâm là tự lợi của bản thân mà thôi. Lâu.
So that's why the self-centered attitude, so that's why the, when you're practicing the bodhicitta, it is something like an antidote to overcome the self-centered attitude.
Cho nên khi chúng ta thực hành tâm bồ đề, chúng ta chuyển cái lợi lạc đến cho tất cả mọi chúng sinh, thì chúng ta sẽ thoát khỏi được cái cách nghĩ thông thường của mình là mình chỉ nghĩ đến cho lợi lạc của cá nhân mình thôi. Lâu
rồi. Yeah, so that's why it's saying the bodhicitta will be like a moon and it will eliminate it compare the bodhicitta compare as a moon and the which the moon eliminate the darkness and bring us the joy of the coolness. So same thing that it will help us to pacify our mind.
Dạ, cho nên ở đây lấy ví dụ là tâm bồ đề như là ánh trăng, bởi vì ánh trăng trong đêm sẽ xua đi cái bóng đêm đó, chỉ cho chúng ta thấy được cái đường đi và khiến cho mình cảm thấy được an lạc. Và thứ hai đó là so với mặt trời, vì khi mà thoát khỏi tâm bồ đề ấy, nghĩa đến là tất cả chúng sinh, thì mình sẽ thoát khỏi được cái phiền não và cái suy nghĩ nông cạn, nó chỉ nghĩ đến bản thân của mình thôi, thì thoát khỏi điều đó tức là giúp mình thoát khỏi được vô minh. Cho nên so sánh tâm bồ đề với lại mặt trời đâu rồi.
Sao thế nào chứ đối với mình sẽ rabri tất chi chi nhưng mà chẳng bao nhiêu đâu mà đối với rabri sự đó mình sẽ rabri sự giảm bao lát đi sự việc rồi mari bát sự việc rồi rồi mari bát thì mẹ bảo sonya thì đang đến mẹ bảo mari bát mẹ bảo sonya thì chăn chú sinh thì nhưng mà nào chứ đấy em phải chịu đâu.
Dạ, ở trong hai câu đầu đoạn 31 là mặt trời chiếu soi tận khắp vô tri mờ ảo của chúng sinh, là bởi vì chúng sinh là do vô minh mà chịu khổ, cho nên ở đây được ví như tâm bồ đề, vì tâm bồ đề có cái động lực giúp cho chúng sinh thoát khổ, cho nên nếu mà thoát được vô minh thì sẽ thoát được khổ, cho nên cũng được ví tâm bồ đề như là mặt trời chiếu sáng để làm cho chúng sinh có được trí tuệ thoát khỏi vô minh. Đâu
No, this is the one important message is so giving us. So that's why it's showing that the bodhicitta is something that when we think the benefiting the all of the sentient beings, liberating the all of sentient beings suffering. Đúng không?
À, dạ, cho nên ở những câu này thì được ví ví đến dùng những ví dụ như vậy để nói đến cái phẩm tính đặc biệt của tâm bồ đề, đó là tâm bồ đề có cái động lực to lớn có thể giúp xua tan tất cả mọi đau khổ của chúng sinh và giúp chúng sinh thoát khỏi vô minh đâu chứ.
ma o de tam ju ma so ba ne mar gi ni gu chung a chen wa m ta di wa de pe ji cha de tam ju o ma so ba ne mar gi ni gu chung a chen wa o ma tu tu ta ne ka de ngure mar de ngure la wa
Dạ, thì đến cuối đoạn 31 là tinh túy ván bơ cô đọng trong vạc sữa diệu pháp nhiệm màu. Vạc sữa đây là một cái bình sữa, để sữa nhiều thì để một hồi sẽ đóng một cái ván ván bơ ở trên trên mặt cái con cái lớp bơ ở trên bề mặt của cái bình sữa đó, thì được ví tâm bồ đề được ví như vậy lâu rồi sao?
Đúng không? Vậy bên nào ông mất chỗ đó đang mất tiền người khác tiền người
Mà thế làm gì?
đúng không? Đúng
Lâu rồi sao?
không?
Dạ,
Ở
cho
chỗ
nên
nào
là
chứ? Không rồi bạn.
Dạ, cho nên là khi mà sữa tinh nguyên chất, là sữa nguyên chất khi mà mình có mình để hồi sẽ đóng đóng lại cái ván bơ ở trên mặt sữa, thì cái ván bơ ấy chính là cái những cái chất tinh túy của sữa nó cô đọng lại, tâm bồ đề được ví như vậy lâu rồi chứ.
Oma tu tu ta ne ma thi ma na ji san ji gu chu se de tu tu ta ma na ji na za de ka de ma sa na ta ti de san ji gu chu za de cha ju se de o de su chu za de
Dạ, cho nên ý nói rằng cái ván bơ ấy chính là cái tinh túy mà tất cả những cái tinh túy của sữa nó cô đọng lại thành cái ván bơ, cho nên ở đây nói tất cả những cái năng lực nhiệm màu của Đức Phật, của Phật pháp thì đúc kết lại tinh túy nó nằm ở đâu, thì ở đây nó chính là nằm ở tâm bồ đề, vì nhờ tâm bồ đề cho nên mới có được những cái năng lực giống như là Đức Phật, cho nên ví tâm bồ đề như là cái ván bơ trên mặt sữa đâu.
Đúng không? Ta sáng chiều chiều sáng nó cà rê, sao hết cà rê sáng nó chẳng chụp sáng rồi, ta đi sửa chứ.
Dạ, cho nên tất cả mọi pháp mà Phật giảng cho chúng sinh thì dựa trên đâu mà có, tất cả đều dựa trên tâm bồ đề mà có luôn.
So that's why the one very important point is here again that we have to know that generally when we talk about the bodhicitta, when we talk about the bodhicitta, it is one of the main point of the, I mean, the Buddhism main point is a bodhicitta. So that's why here it's saying that now when you're practicing the bodhicitta, so now today you know that how to practice the bodhicitta, how you have to take the vow of the bodhicitta vow or the bodhisattva vow. So when you take the bodhisattva vow, when you practice the bodhicitta and when you generated the bodhicitta, then you become the bodhisattva.
Dạ, cho nên những phẩm đầu của nhà Bồ Tát này nói về tâm Bồ Đề và nói về cách chúng ta nhận giới Bồ Tát và thực hành tâm Bồ Đề như thế nào. Cho nên chúng ta cần phải hiểu được đối với lại tâm Bồ Đề chính là điều cốt yếu, điều tinh túy trong giáo pháp của Đức Phật. Và để thực hành như vậy, chúng ta cần hiểu về những phẩm tính của tâm Bồ Đề, và chúng ta cần phải hiểu là chúng ta phải thực hành tâm Bồ Đề như thế nào. Sau khi hiểu như vậy thì chúng ta thực hành nhận giới Bồ Tát. Khi mà nhận giới Bồ Tát xong thì chúng ta biết rằng mình đã là Bồ Tát, là người mà đang mang tâm Bồ Đề, và cần phải thực hành tâm Bồ Đề đúng nghĩa lâu rồi.
So that's why now you look back 20 years back and now you, that means that now you take in the vow, now you are practicing the bodhicitta, that means that you are very close to the Buddha comparing to the 10 or 20 years before you're practicing the Dharma. It means like a may it means like it means that you know you come very close to the Buddhahood comparing to the 10 or 20 years back before you started to practice the Dharma.
Dạ. Bây giờ chúng ta hãy thử so với lại 10 hoặc là 20 năm trước, lúc mà chúng ta chưa biết gì về Phật pháp, Thì từ đó đến bây giờ chúng ta đã đi tìm và đến bây giờ chúng ta học được giáo pháp về Tâm Bồ Đề, hiểu được Tâm Bồ Đề là như thế nào, chúng ta nhận giới Bồ Tát và thực hành Tâm Bồ Đề. Như vậy chúng ta đã là Bồ Tát và đã là con của Phật, gần hơn đối với Đức Phật, gần hơn đến với Phật, nghĩa là chúng ta gần hơn đến với cái Phật quả của chính mình. Thì hãy nghĩ như vậy, chúng ta đã được những cái điều tốt đẹp như thế nào lâu.
So that's the one very important point you all have to know. Huh? So that's why important point is sometimes you might feel that still you might be very far from the Buddhahood. But when you look back like that, you have become so close to the Buddhahood comparing to before.
Nếu mà thỉnh thoảng khi thực hành mình nghĩ mình vẫn còn xa xôi đối với Phật quả quá, thì chúng ta hãy nhìn lại khoảng 10 hoặc là 20 năm trước, thì so với 10 20 năm trước thì mình hiện bây giờ mình gần với Phật quả hơn. No.
Okay. So that's the one thing. Okay. So okay. Xin thưa chị. Ta tạm chú ở một số vấn đề mà cái nhu cầu. Rồi về gồm bốn sĩ làm chủ sinh đề về lòng chủ chế bộ đề bà là thế này đề về cho tôi nhận được xem chuyện nên xem chuyện đường chế xem bộ chế bà nhìn xem được không?
Dạ, sang lần thứ 32 ạ. Khắp hữu tình lang thang các cõi, mong tỏ hưởng những niềm an vui. Đây là nơi an lạc nhất rồi, làm thỏa thích hữu tình rất quý. Lâu.
Hello.
Lâu rồi sao?
Hello, chị đi đối với xe đi hết rồi.
Lâu chưa? Cháu ơi
Bismillah.
phẩm bố xí. Cháu ơi phẩm bố xí về làm chứ xin.
Ngon đến mà rồi. Đối
Lâu
với
chưa?
cùng bố xí về làm thế xin anh. Hello, đến mà
Cháu
rồi.
ơi.
Đối với cùng bố xí về, đối với cùng bố xí về làm thế xin. Đề về lòng chú chế bật đề bà là đề này đề bà chỗ tụ nhiên đến đây xem chuyện đường chú xem bật chế bà yên xe đề bà.
Lâu chưa?
Ở đây
Dạ,
đến
đây
mà
là đoạn... Lâu. Dạ, đó là đoạn 32 ạ. Khách hữu tình lang thang các cõi mong tỏ hưởng như niềm an vui. Đây là nơi an lạc nhất rồi, làm thỏa thích hữu tình chất quý.
Đối với công bố sử dụng một khẳng đất sửa sửa thì thì chiếc thì khẳng đất sửa sửa đối với công bố nên khẳng đất phong đi nó
Chỗ ơi, chuẩn bộ rồi chị, chuẩn bộ rồi.
à
Chuẩn bộ.
đối với đồng bộ anh khẳng đất sao
Chỗ ơi, chuẩn bộ, xin về làm gì chị?
đối với đồng bộ sĩ về làm thế chiến đúng không đối với đồng bộ sĩ về đối với đồng bộ sĩ về làm chủ sĩ đề về lòng chủ chế bật đề bật là đề này đề về cho đến này xem chuyện đối chuyện xem bật chế bài gì đúng không đối với đề đúng không đây ta đi khẳng định sự đó sau này ta đã đặt sự gì ở mà đây ta đi dạ ta đến mà ở thế mà đặt đặt đối với đồng bộ sĩ đúng không đối với thế sự người ta được đó thì sự người
Và đầu tiên khách hữu tình chính là chúng sinh, chúng người hữu tình chúng sinh ở trong sáu cõi luân hồi.
ngắn suốt thì khá đấy rộng bốn năm chỉ đấy
Thì hữu tình
ngắn
ở
suốt rộng
trong
bốn là nó học rồi bây giờ just like a guest
thì hữu tình trong sáu cõi thì giống như là khách vậy. Khách có nghĩa là không phải chỉ là ở tạm thôi, chứ không phải là người chủ ở nơi luân hồi này. Lâu.
So we are just like a guest and we are just born here and the samsara again and again, sometimes in the humans, sometimes in the animals, we're born again and again and we are really like a guest.
Cho nên chúng ta nếu mà xét đến bản thân của mình thì mình cũng là một chúng sinh hữu tình, cũng như là một người khách, chúng sẽ chết đi rồi sinh lại, chết đi rồi sinh lại ở trong cái cõi luân hồi này, giống như là một người khách cứ vào rồi ra, không phải là người chủ của cái cõi luân hồi này lâu.
Just the guests and the who are searching for the happiness.
Dạ vậy. Chúng ta cũng chỉ là một người khách hữu tình ở đây, khách hữu tình lang thang các cõi, lang thang các cõi nghĩa là sinh đi sinh lại trong các cõi luân hồi mong tỏ hưởng những niềm an vui. Đấy là ở mỗi người khách như vậy thì ai cũng muốn có được cái niềm an lạc ở nơi mà mình ở, nơi mình ở đây chính là luân hồi lâu rồi.
So that's why they saying that every moments of our life we are just like the guest. And every moments we are searching for the happiness, but in the beside of the process of the searching, we are getting the closest and the close towards the death.
Ở đây được ví hai câu đầu mà khách hữu tình lang thang cát cõi mong thọ hưởng những niềm an vui, đó là chúng sinh hữu tình chúng ta trôi lăn ở trong luân hồi vì chịu sinh tử trong luân hồi, nhưng mà mỗi giờ phút ở trong luân hồi chúng ta đều mong muốn mình có được an lạc, chúng ta tìm kiếm an lạc ở trong luân hồi này, nhưng mà trong cái quá trình tìm kiếm hạnh phúc và an lạc đó mình lại gần hơn với cái chết của mỗi một đời tái sinh của mình lâu.
So every time, the moments we are getting more close to the death and the process of the searching the happiness. But here it's saying that when you know the bodhicitta practice, then it's like that we have achieved the things that what we are searching for a long time.
Cho nên ở trong cái quá trình đi tìm kiếm ở mỗi một đời tái sinh như vậy, chúng ta đều mong muốn có được hạnh phúc an lạc, và trong quá trình tìm kiếm đó mình lại gần hơn với cái chết của mỗi một cái đời tái sinh, nhưng mà được may mắn thay đến một cái đời nào đó chúng ta lại tìm được tâm bồ đề và thực hành phát khởi được tâm bồ đề, thì tâm bồ đề chính là cội nguồn của những an lạc tối hậu, những an lạc mà tốt nhất. Cho nên ở đây ví tâm bồ đề chính là nơi an lạc nhất rồi, đâu không sẽ.
In a process, non rote before someone was in the water, say the year, continue the water, say your da. Then the water, say your da, the water, when you're young, as you share time, you're in your do. That's how you send the case on the young man, the chosen, not that the water must have never, that's also the water, the rich one, the year, or this one.
Dạ, cho nên cái đoạn kệ này ý nói rằng khách hữu tình nghĩa là chúng sinh trong sáu cõi luân hồi lang thang ở trong các cõi. Lang thang ở đây có nghĩa là sinh chết đi rồi sinh lại, chết đi rồi sinh lại đây có nghĩa là làm người thì không phải lúc nào cũng được làm người, làm người thì hết đời người thì chết đi rồi lại sinh là một đời khác, và cứ lang thang suốt ở trong sáu cõi luân hồi như vậy. Ở một cái đời luân hồi chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc và an lạc, và trong cái quá trình đi tìm hạnh phúc an lạc ở mỗi đời đó, chúng ta dần dần tiến gần hơn với cái chết của mỗi đời, có chắc gì đã tìm được hạnh phúc an lạc ở trong đời đó đâu. Nhưng mà may mắn đến một đời nào đó trong cõi luân hồi này, chúng ta bất ngờ chúng ta tìm được tâm bồ đề và đã biết được và đã thực hành tâm bồ đề, thì tâm bồ đề chính là cội nguồn của tất cả mọi an lạc của hữu tình chúng sinh. Cho nên ở đây được tâm bồ đề được ví như là một nơi an lạc nhất trong cõi luân hồi này, bởi vì chính nơi an lạc đó làm thỏa thích hữu tình cách quý, mang đến hết tất cả mọi cái an lạc hạnh phúc cho chúng sinh hữu tình. Nên ở đây đó chính là ý nghĩa của đoạn kệ này à. Lâu rồi.
와 어디 자고 이거 다 제가 전주 우쌤 기 담들 들리 제야 들어 내가 제주 들리 자고 이거 전주 우쌤 지어 봐 어디 그 내가 지어 봐 그래 다 전주 우쌤 들 제장 어디 나시 전 개체 못된 데서 온 거다 응.
Dạ, cho nên đoạn kệ này nói với ý nghĩa như vậy, chính là một cái ý nghĩa tinh túy của tâm bồ đề. Nếu mà nói đến cái ý nghĩa tinh túy tâm bồ đề thì chúng ta hãy liên tưởng đến đoạn kệ này đâu.
Đúng không? Chẳng chú xem cái gì cho một số đúng không? So there is one saying.
Dạ, có một câu nói như thế này.
So there is one saying. Đúng không? Yeah. So chẳng chú xem cái gì. Okay. So there's a saying, something that, as I told you before, that normally, so peoples, no, normally peoples in the life, they don't feel as they are just like the gas. We always think that we are live here the permanently.
Nhưng mà trong cuộc sống này có những người không nghĩ rằng mình chỉ là người khách ở trong cái cõi luân hồi này, nghĩ rằng mình có được cuộc sống này và cũng nghĩ rằng đây là cuộc sống nó sẽ kéo dài mãi mãi lâu.
So they're saying that we will live. They're saying that we will live. We will live like we never die.
Cho nên nếu mà có thái độ đó thì lúc nào nghĩ rằng mình sống giống như là sẽ chẳng bao giờ chết đâu.
And we die like we never lived.
Dạ, và đến khi nếu mà giữ cái thái độ đó thì đến lúc chết mình chết ở trong cái tâm thế là chưa bao giờ mình có được một cuộc sống thực sự có ý nghĩa trước đó là.
So they're saying that we live like we never die, and we die like we never lived.
Đó đó chính là câu đó chính là câu nói là sống như chẳng bao giờ chết và chết như chưa từng được sống.
So that's why I always say that every moment of the life is so precious. So that's why the every moment, the single moment when we are living. So sometimes when you look back, so you will feel like you really lived very well. So if you, yeah.
Dạ, cho nên ở mỗi một cái khoảnh khắc ở trong cuộc đời này cũng đều rất là đáng quý, nên chúng ta hãy trân trọng nó vì không biết rằng khi nào chúng ta sẽ chết. Cho nên mỗi một cái giờ phút, mỗi một khoảnh khắc ở trong cuộc đời này đều trở nên rất là quý giá đối với mỗi người.
So I always say, tell you, know, so when I look back to the, my life, so when I look like, if I live at the age of 80, okay, no one knows that how long I live, but it's late at the age of 80, I live more than the, my life. I already spent most half, more than half, I already spent my life, no? So already I have already spent the more than my life. Now, the even I live up to 80, maybe 10, 15 years, maybe I might be healthy. Then the normally always people, when they get above the 60 or like that, then the health will be deteriorate, no? Deteriorate and the health, then you have to spend the most of your time in the hospital and all that. So that's why the right now, the time is so precious that you don't have to go again and all the time in the hospitals and another thing. So that's why the every moments of the life is a very precious. So that's why you have to use it very properly, very rightly.
Cho là may mắn đời này sống được đến 80 tuổi thì đến bây giờ đã sống được hơn nửa đời rồi. Thì hơn nửa đời thì không biết đâu chừng khoảng 10 hay là 15 năm nữa, lúc đó đã gần đến 60 thì bắt đầu trên 60 tuổi phải đi bệnh viện thường xuyên hơn, bởi vì lúc đó sức khỏe đã giảm yếu, không có còn làm được nhiều việc giống như là còn trẻ nữa. Cho nên khi mà mình vẫn còn sống trong cuộc đời này, từng giây từng phút mỗi một khoảnh khắc đều rất là quý giá, cho nên hãy trân trọng những sự quý giá đó và hãy cố gắng sống có sống một cái cuộc đời thật sự có ý nghĩa.
Okay, so that's why here it said that. So that's why it said that. So this is your. This is that you send this. This I'm not coming. I mean, she done like that. Time here, near to you, and you do what that need to do. Say your word. So,
yeah, cho nên với cái đoạn kệ 32 này, chúng ta hãy nghĩ rằng chúng ta lang thang ở trong luân hồi này đi tìm hạnh phúc. Thì bây giờ chúng ta đã tìm được một cái thứ quý giá, đó là viên ngọc báu. Ở đây viên ngọc báu này có thể cho chúng ta được tất cả mọi an lạc của tất cả mọi chúng sinh, thì đó chính là nơi an lạc nhất, nên hãy trân trọng đấy điều đó. Đâu chị?
That are the other side of a dog, it is a job at Tamji Jangan Draw and the Shiny Dani, pardon the Landron, the person you had a hammy loss on Gower G, said Raw.
Dạ, sang đoạn thứ 33, ngay con nguyện trước bậc cứu hộ, cho đến khi chánh giác tu thành, mời hữu tình cách đến chung vui, thiên phi thiên xin cùng hoan hỷ. Lâu
chứ? Thế thì cái thời hình sự của rồi, nghe thời hình sự của rồi. Cho bác sáng chế chống đề tựa chẳng chúa sinh bị cho đồ chế bị chen ngăn là sẽ lên cái yếu.
Dạ, cho nên cái đoạn thứ 33 này cái là cái lời phát nguyện. Cái lời phát nguyện ở đây có nghĩa là lời hứa. Nay con nguyện trước bậc cứu hộ chính là các đức Phật, các đức Như Lai, cho nên ở đối trước với các đức Như Lai, con xin phát ra lời hứa cho đến khi chánh giác tu thành, từ nay cho đến khi mà con tu thành Phật quả. Lâu chứ?
Chính anh rồi, để xin nhị ta nhị sự dòng bà đã gửi cho bà sanh tham chi cái điều này, anh nghe khai khai lên cái gì na? Như rồi, để xin nhị ta nhị phật tu để là trung tu bồ tát chi sự dòng bà lắm. Java Sanji Gichanga Lange, Karaka Lingusana, draw some jet, Tamje, Drun to Burne, Sugur Ketan, Sugur, Jimbal, Drun to Burne, Ruba.
Dạ, cho nên ở đây đứng trước trước mặt của các Đức Phật, các Đức Như Lai, mình phát lên một cái lời thệ nguyện. Thệ nguyện này chính là lời hứa, hứa là từ nay cho đến khi mà tu thành Phật quả. Thì lời hứa này là gì? Hứa rằng mời hữu tình khách đến chung vui. Mời hữu tình khách đến chung vui có nghĩa là mời tất cả chúng sinh trong khắp các cõi luân hồi đến đây chung vui một cái bữa tiệc an lạc. An lạc ở đây chính là tâm Bồ Đề. Lâu rồi chị.
Nghe khả khi bởi vì sân rõ xâm chế tham chế nghe đoàn đồ bò này nghe đeo hóa thì chẳng hạn dù lý kinh sư thật chế vô chí bố xuống. It is a one very important message that it's giving.
Dạ, cho nên mời hữu tình khách đến chung vui. Vui ở đây chính là gì? Vui đây chính là an lạc của bản thân mình. Mời hữu tình khách đến chung vui là sa sẻ cái an lạc của mình cho tất cả mọi chúng sinh. Ở đây là lời hứa, mà lời hứa này phát nguyện trước tất cả các Đức Phật. Lâu rồi.
So this is one of the biggest sacrifices. It's talking the sacrificing the own happiness.
Và ở đây xem như là một sự hy sinh cái hạnh phúc của bản thân mình cho tất cả mọi chúng sinh ở trong tất cả các cõi luân hồi.
So he is saying that I will invite all of the sentient beings, and that I promise the front of the Buddhas that I will invite all of the sentient beings, that I will give my own happiness to all the sentient beings. Right? So that's why, and in Hadam Hamid is all, and in Kabuchi is all, and in Kabuchi is all. Hadam Hamid is all, and in Kabuchi is all.
Dạ, cho nên đây là một lời phát nguyện lời hứa của bản thân mình trước các Đức Phật trước các Đức Như Lai hứa rằng từ nay cho đến khi con tu thành Phật quả con mời mời tất cả hữu tình đến để san sẻ cái niềm hoan hỷ cái niềm hạnh phúc có nghĩa là con hứa rằng con sẽ cho đi tất cả mọi hạnh phúc của mình cho tất cả mọi chúng sinh và vì cái lời hứa đó cho nên xin tất cả chúng sinh xin tất cả chư thiên và phi thiên hãy xin cùng vui mừng cho cái ước cái phát nguyện cái thiện nguyện đó của con đây chính là lời hứa trước Phật lâu rồi.
Hello, I'm in the so cover ye says I'm not gonna go chase you. Say, you don't like the chance. Can you send on you that they want them to get chance to someone to his head? So,
yeah, bởi vì thiên phi thiên sinh cùng hoan hỷ ở đây có nghĩa là xin các vị thiên xin chư thiên và các phi thiên cùng hoan hỷ cho việc đó bởi vì việc đó chính là việc mà con hứa trước mặt của Đức Phật sẽ mang hết tất cả mọi hạnh phúc của bản thân mình trao đến cho tất cả mọi chúng sinh ở trong đó cũng có chư thiên và cũng có phi thiên ạ cho nên mình đã trao hạnh phúc của mình cho thiên và phi thiên nên xin các vị hãy hoan hỷ cho việc đó
So this is something like the biggest sacrificing of the biggest sacrifice. You're sacrificing your own happiness. That is one of the biggest thing. No?
Yeah, đây là một cái sự hy sinh rất là lớn. Có thể xem là sự hy sinh lớn nhất. Bởi vì đây chính là hy sinh cái hạnh phúc của chính bản thân mình để mang đến niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi chúng sinh hữu tình.
So normally. Yeah, normally people in the life they have a lot of the sacrifices in there, but the biggest sacrificing is your own happiness. That is the biggest sacrifice.
Yeah, trong cuộc sống của con người chúng ta cần phải trải qua rất là nhiều sự hy sinh, nhưng mà sự hy sinh lớn nhất chính là hy sinh cái hạnh phúc của chính bản thân mình vì người khác, lâu không chị?
Because we are too attached to our own happiness, so bodhicitta practice is trying to come overcome the attachment toward our own happiness.
Và bởi vì mình muốn có được hạnh phúc của chính bản thân mình và mình cũng bám chấp vào cái hạnh phúc của chính bản thân mình ở đây phát khởi tâm bồ đề có nghĩa là mình hãy vượt ra mình hãy dứt bỏ cái bám chấp vào hạnh phúc của chính bản thân mình mà mình hãy vì hạnh phúc và lợi lạc của người khác à lâu không chị
So one thing that the most people they are very much self-attached. Self-attached it's mainly because of self-attached. It comes because of the your attached toward the happiness.
Dạ, chúng ta thường hay chúng ta chỉ nghĩ đến lợi lạc cho bản thân của mình. Tại sao chúng ta chỉ nghĩ lợi lạc cho bản thân mình? Bởi vì mình nghĩ đến những cái lợi lạc đó nó khiến cho mình được hạnh phúc và mình được an vui. Cho nên hóa ra là chúng ta đang bám chấp vào hạnh phúc của tự bản thân mình.
So now here the one question comes that the why we are getting the so self-attached, no? I mean the why we are so attached to the happiness, no? So
Thế nên chúng ta hãy đặt câu hỏi rằng tại sao mình lại quá bám chấp với hạnh phúc của bản thân mình như vậy?
So mainly the reason that the why we're getting the self attached to the happiness is that that makes us when we're happiness is that something like that we are getting the attached to the happiness mainly the two reasons.
Bởi vì việc bám chấp vào cái hạnh phúc của chính bản thân mình có hai lý do.
Yeah, number one is the attached getting the happiness mainly. Number one is that makes you feel the more comfortable. So that's why the you get attached to the one reason.
Yeah, lý do thứ nhất đó là bởi vì khi mà mình có được những cái hạnh phúc cho riêng bản thân mình, có thể mình sẽ được thoải mái hơn và mình được thỏa mãn hơn. Cho nên mình mong muốn có được những hạnh phúc như vậy và mình bám chấp vào đó.
Second thing is we are not knowing that sometimes when you sacrifice your own happiness, that will bring the bigger happiness. We are not knowing that, so that's why we cannot sacrifice our own happiness.
Lý do thứ hai đó là chúng ta chưa có nghĩ sâu rộng hơn rằng nếu mà mình hy sinh cái hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân mình để mình mang đến hạnh phúc cho nhiều người khác ở xung quanh đó, thì bản thân mình cũng có được cái niềm hạnh phúc lớn hơn. Mình chưa biết được như vậy, cho nên mình cứ bám chấp vào cái hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân mình mà thôi.
Okay, so that's why here it's saying that this word saying that for now the whole the I will invite the whole of the sentient beings from I will swear the front of Buddha I will invite the whole of the sentient beings and I will give my own happiness to all the sentient beings.
Dạ, cho nên ở đây chúng ta đoạn cuối cùng ở đây là phát nên lời thệ nguyện, là lời hứa trước tất cả mọi Đức Phật rằng từ nay cho đến khi mà con tu thành chánh chánh giác, từ nay đến khi con tu thành Phật quả, con nguyện mang hết tất cả mọi an lạc và hạnh phúc của bản thân mình đem đến cho tất cả mọi chúng sinh hữu tình. Lâu rồi. Dạ, đây là xong phẩm thứ ba rồi ạ. Lâu rồi. Dạ, thầy hỏi đạo tràng có phẩm thứ tư không ạ? Có đang có phẩm thứ tư chuẩn bị sẵn ở đó không ạ? Yorimshi. Nga
Shushing over to your eh.
Lâu rồi.
Oh, very good, very good. Yeah, and do now over to your say do and do show picture your ma.
Lâu rồi. Dạ, thầy hỏi anh đạo tràng mình có đang chuẩn bị sẵn cái phẩm thứ tư đang ở đó không ạ? Phẩm thứ ba chính là giữ gìn tâm Bồ Đề, tức là cái phương pháp chúng ta thực hành tâm Bồ Đề như thế nào? Lâu rồi. Dạ, phẩm thứ tư chính là không buông lung. Lâu rồi.
Đúng không?
Để đầu tiên nói về không buông lung là như thế nào? Conscientiousness. Conscientiousness.
Con
Conscientiousness.
anh cho anh chích đăng đó đi
Lâu rồi chứ.
Chích đi chích trên đăng đó con
Lâu rồi chứ. Cái kia sao vậy? Conscientiousness. Dạ, phẩm thứ tư có tên là không buông lung ạ.
Bayu bayu sẽ làm cho cho xem năng xâm lược bài đó và nghe chỉ cho vào thì khai ra mà cho vào khai ra thì ở đây sẽ hiểu chứ xâm lược bài đó bayu thì được đó.
Dạ, không buông lung có nghĩa là ở đây, dạ tiếng Hán chỉ không buông lung có nghĩa là bất phóng dật ạ. Có nghĩa là chúng ta phải biết được chúng ta làm được những gì và không làm được những gì, thì phải chú tâm vào đó và chỉ làm những điều mà chúng ta được làm được làm và không làm những gì mà không được làm, cho nên đó gọi là không buông lung. Lâu rồi.
So it says that what you can do and what you cannot do. So knowing that what you can do and what you cannot do, yeah.
Dạ, cho nên ở đây ý nghĩa của phẩm thứ tư này có nghĩa là chúng ta cần phải biết là chúng ta được làm những gì và không được làm những gì. Đúng chứ.
Đúng không? Thế thì sẽ gọi là giải vết xe thế tạo của chàng chú xem rập số này yếu mà bắt tạo được yếu là bà mình đập đẹp bà chà xe đúng không?
Dạ, đoạn đầu tiên ạ. Các vị Bồ Tát con của Phật khéo giữ nắm chắc tâm Bồ Đề, luôn luôn không để tâm tán loạn, nỗ lực chẳng rời xa pháp hành. Lâu rồi.
yabe seji de da bo chang ju sim lob ten so ne yawa me ba ta bo ya lab le min da be bar cha ma ju cham ba khang yin ba khang shi le bar ma ta ba ten ne tham je che ju da cham ta shi ta be rik se de ba ta dang bo de yabe seji de da bo chang ju sim ji ten so ne yawa me ba ta do ya lab da lab le min da be bar cha se zam ba le ya ta dang ju sim be tong ba song chanju sembe dongpa song sabwe je le ya kante chegu yorza na chanju sembe dongpa tam che ke la ne ke lan de le maga wa di che kore segu yorba
dạ cho nên cái chữ nỗ lực chẳng rời xa pháp hành nên câu cuối cùng mà pháp hành nên đó chính là những điều mà thực hành nói ở trong giới Bồ Tát. Thì ở phẩm thứ ba chúng ta đã biết được phương pháp ta nhận Bồ Tát giới, nhận Bồ Tát giới để thực hành Bồ Đề tâm hành. Thì ở đây khéo giữ nắm chắc tâm Bồ Đề, có nghĩa là các vị Bồ Tát con của Phật khéo giữ nắm chắc tâm Bồ Đề là người này đã phát Bồ Đề tâm nguyện, Bồ Đề tâm hành. Cho nên không khiến cho mình mất tập trung, phải tập trung để không phá hỏng đi Bồ Tát giới của mình. Đó chính là ý nghĩa luôn luôn không để tâm tán loạn, nỗ lực chẳng rời xa pháp hành. Cảm ơn sư.
Đúng không? Thật ra chúng ta nói the most important thing is that what you have to do is that mainly the true things. The number one is that the, when you practice, every of the practice, you should need the pāyūti kōrva, pāyūti. That is like a mindfulness, no? So what you can do and what you cannot do. There's the two things that you have to be always in the in the your mind, that what you can do and you cannot do.
Dạ, cho nên một người đã phát khởi tâm Bồ Đề và đã nhận Bồ Tát giới và để thực hành thì chúng ta cần phải có được sự tỉnh táo, nên mình gọi là tỉnh thức. Tỉnh táo đi để biết được rằng đối với lại tâm Bồ Đề chúng ta muốn giữ, chúng ta phải làm những gì và không được làm những gì. Cho nên phải luôn giữ sự tập trung và tỉnh thức đúng mức để chúng ta biết được không có phá hỏng cái giới Bồ Tát của mình. Đâu.
Sometimes when you don't have anything that what you can do and you cannot do, you, then when you cannot keep that keep that in your mind, so that will be ruin the whole your life, no?
Dạ, đôi lúc trong cuộc sống của mình không có giữ được cái sự tỉnh táo để phân định rằng điều gì mình nên làm và điều gì không nên làm. Khi mà mình không có được sự tỉnh táo mà tập trung đúng mức như vậy, đôi lúc mình phạm phải sai lầm và nó phá hỏng cả cuộc đời.
So that is something like that. No? Even in the whatever, in the work or the home or whatever, they have a limits. No? You cannot cross the some of the certain the boundaries. No? So that you should always be aware that.
Yeah, trong cuộc sống, là trong công việc thì lúc nào cũng có những cái nguyên tắc, những cái giới hạn. Chúng ta không có vượt qua khỏi cái rào cản của nguyên tắc và giới hạn đó. Nếu mà chúng ta vượt qua khỏi những cái rào cản ấy, nó sẽ khiến cho mọi việc đó tung lên và nó sẽ khó khăn hơn trong cái cuộc sống và công việc của mình. Đâu rồi?
So that is always, so that's why the effort of the Dharma practice, you should have to think the mind of the what you can, most important that you cannot go against the Dharma. So that you have to always have to in the mind.
Yeah, cho nên lúc mà chúng ta thực hành Phật Pháp, chúng ta phải giữ cho mình giới hạn. Giữ ở đây chúng ta phải hiểu biết được giới hạn và phải có được sự tỉnh táo để mà giữ vững được những cái giới hạn, những cái nguyên tắc đó. Nếu mà chúng ta vượt qua khỏi những cái khuôn khổ của nguyên tắc như vậy thì cái pháp hành của bản thân mình nó sẽ không có trôi chảy. Đâu chứ?
So the who goes against you against the go against the Dharma, they are demon.
Dạ, cho nên chúng ta phải tỉnh táo, chúng ta nhìn xung quanh, nếu mà ai lôi kéo mình để vượt qua những cái nguyên tắc và giới hạn của cái pháp hành của mình đó, thì người đó mình có thể xem là một là ma quỷ cũng được.
So when I was kid, so maybe age of 5 or 6, no, when I was kid. So when I was kid, and I have one small kid's friend, no? So age of 6 or 7. And the one senior monk told me, oh, that is not your friend, that's a demon. who tells me to go against the Dharma?
Yeah,
with the kids and we play together. No?
Dạ, khi mà thầy còn trẻ thì lúc một khoảng 6-7 tuổi, khi còn khá là nhỏ, thì có bạn cùng trang lứa cũng tầm 6-7 tuổi, thì có người rủ rê làm việc này làm việc kia, nó đi ngược lại với những cái việc thực hành pháp, nó đi ngược lại với là giáo pháp đó. Thì các thầy lớn thường hay nói là đừng có chơi với bạn xấu như vậy, bạn xấu giống như là ma quỷ, sẽ khiến mình vi phạm những cái nguyên tắc của việc thực hành pháp. Lâu rồi.
So that's why the Buddha said in the Pragyaparamita, in the sutra, demon can come in many different forms, some even like monks. And the different forms, and that leads you to go to against the Dharma.
Dạ, cho nên ở trong Bát Nhã, ở trong kinh Bát Nhã, Đức Phật cũng rất là nhiều lần nhấn mạnh với lại các đệ tử rằng ma vương hoặc ma quỷ có thể hiện hình với rất là nhiều hình tướng, thậm chí ma vương ma quỷ có thể hiện hình thành một vị tỳ kheo nói những điều mà khiến chúng ta phải phá hỏng đi cái nguyên tắc, những cái giới hạnh thực hành của mình lâu.
So that's why every religion have that. Even the Christian, they talks about the Satan, demon, devils.
Dạ, và ngay cả những tôn giáo khác giống như đạo trong Kinh Thánh, đạo Thiên Chúa cũng nhiều lần nhắc đến quỷ quỷ Sa Tăng ạ. Quỷ Sa Tăng cũng phá hỏng cái thiện hạnh ở đời lâu.
So that's a 2 years back. I think 2 years back in the America, I was giving one talk in the Catholic high school. So I just introduced the some of the energy practice and try to kids to feel the energy, no? Suddenly one girl, she freaked out and the shout and went to the principal office and told that now the Buddhist monk came and introducing the devil walk. Yeah, so yeah. She went to the complain the principal, yeah.
Dạ, thầy nhớ khoảng 2 năm trước lúc mà ở Mỹ, thầy có được mời đến một cái trường trường dòng đạo Kitô, để Kitô giáo đạo để Thiên Chúa, để hướng dẫn để nói pháp. Thì lúc đó để trao đổi với lại các học sinh trong đó, thì lúc đó thầy có nói về năng lượng cơ thể và có những cái bài tập để mình cảm nhận năng lượng của cơ thể mình. Khi đó có một cô bé học sinh hét lên và chạy ra khỏi phòng, sau đó đi lên văn phòng thầy hiệu trưởng và nói rằng có một tu sĩ Phật giáo mang cái những cái hành vi của quỷ Sa Tăng đến để nói ở trong trường
It's,
lâu.
I remember that's in Oregon State in America.
Dạ, thầy còn nhớ rằng chuyện đó xảy ra ở bang Oregon ở bên Mỹ lâu.
So everyone have a right, really that's her right, you know, to not to associate with the devils, no? Everyone have that right.
Mọi người ai cũng có cái quyền lựa chọn của bản thân mình, không có thỏa hiệp, không có làm theo những cái hành vi xấu xa như vậy lâu.
So that's the thing. So that's why the when you the thing is that the when the now the mindfulness here talks about the fourth chapter. It talks about what is the Dharma and what is against the Dharma. So you have to be very cautious with these two lines.
Cho nên ở trong cái khuôn khổ thực hành giáo pháp thì trong cái phẩm thứ tư này không luôn hướng dẫn chúng ta là khi thực hành giáo pháp thì chúng ta phải tuân thủ những nguyên tắc nào, chúng ta nên làm và những điều gì chúng ta không nên làm để chúng ta giữ vững được cái giới hạn đó.
In the Buddhist Pankaparamita Sutra, one chapter he talks about the devil actions, no?
Trong kinh Bát Nhã thì Đức Phật cũng đã từng, trong suốt một phẩm Đức Phật cũng đã từng giảng những cái hoạt động của là ma quỷ lâu.
So that's why he told that the devil can come any different forms to leads the people to go against the Dharma, no?
Dạ, và Đức Phật cũng dạy rằng ở đời sau này ma quỷ sẽ có thể hiện thành thành bất cứ hình dạng nào để khiến cho những ai thực hành pháp đi ngược lại với những cái con đường thực hành pháp chân chính.
Yeah. So yeah. So that thing. Then normally the mainly the ones. Yeah. So that's why the here it talks about when you are the very sure and the one you are the very confirmed with the stance of the what is Dharma and what is against Dharma. Then the outside devil cannot hurt you that much.
Cho nên ở đây nói rằng nếu mà chúng ta nỗ lực, chúng ta tỉnh táo và chúng ta phân định được cái ranh giới giữa những gì phù hợp với lại giáo pháp và những gì không phù hợp với giáo pháp, và chúng ta giữ vững đúng cái nguyên tắc, cái rào cản đó, thì không có một loại ma quỷ nào có thể phá hỏng được cái giới hạnh của bản thân mình đâu.
Okay, so that did about that. Do we should make the pie you go to some good or that that's it? Would be less one. And change you send me to Bashu, change you send me to Bashu, and I'm trying to send me to the love jet, the love of the gay you are still a madam chef. Yes, change you send me to Bashu, and I change over the love jet, the job gay or what's up to you, what did I give it to you? This one.
Dạ, cho nên ở đây trong đoạn đầu tiên của phẩm thứ tư này của nhà Bồ Tát Hạnh thì cái chữ pháp hành của câu cuối không nỗ lực rời xa pháp hành, pháp hành ở đây là những cái giới nguyện ở trong Bồ Tát giới, tức là có 18 giới trọng. Thì chúng ta hãy ghi nhớ những điều đó và chúng ta hãy tỉnh táo giữ bản thân mình khi mà đã nhận được xong Bồ Tát giới thì không vi phạm những giới đó lâu.
chẳng như mình đâu làm cho chụp chết thì chẳng như mình đâu mà tự do tự chụp chết thì tăng nhẹ nhưng mà làm sao đó thì nó tăng tăng chết là đi nào rồi
Dạ, xưa thầy đã từng có một cái bài giảng về 18 cái giới trọng trong Bồ Tát giới thì đạo tràng chúng ta có thể nghe lại đâu chị?
đúng không? Ở đây xong rồi. Tao đang đặt là ngon rồi. Chỉ cần đặt 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 mà được. À, là bắt được cái chỗ mà nó sẽ được chân chút nữa. Yêu anh em có tao bây giờ là bắt được mà được và chỉ chiếu cái đó sẽ ở đây xong rồi.
Dạ, cho nên hai câu cuối là luôn luôn không để tâm tán loạn, nỗ lực chẳng rời xa pháp hành, là mình phải tỉnh táo tập trung để mình không có vi phạm những cái giới nguyện ở trong Bồ Tát giới như vậy. Đó là ý nghĩa của đoạn đầu tiên. Lâu
Even when you take the refuge vow, even you have the 5%, no? So among the 5%, also you have to keep the in the thing that the what you can do and what you cannot do, yeah.
và thậm chí nói đây đến giới quy y cũng vậy ạ. Khi chúng ta đã quy y Tam Bảo, chúng ta giữ năm giới thì chúng ta cần phải biết năm giới đó là gì và những điều gì mình nên làm và những điều gì mình không nên làm để giữ vững được cái giới quy y của bản thân mình. Lâu rồi chị.
Okay, so that's the thing. Okay, The chair there. Okay, now you all are, and the one other thing is, okay. So now maybe what you have to do is that, okay. So today the maybe the what, what I talk about the, I mean the chapters. Not today. If you get back and if you have free time, then just read that the chapter number 3. Okay. So what we finished the chapter number 3.
Dạ, thầy nói rằng hôm nay thầy đã giảng xong phẩm thứ ba, cho nên đạo tràng có thể ôn tập lại bằng cách là mỗi người chúng ta khi mà về lại, nếu mà có thời gian rỗi, dạ, chúng ta hãy đọc lại phẩm thứ ba và chúng ta hãy tư duy về ý nghĩa của từng đoạn ở trong phẩm thứ ba để chúng ta gợi nhớ lại nội dung để giữ gìn tâm Bồ Đề. Đâu.
Đúng không? Một đủ chế chẳng đúng không? Okay. So maybe normally today I'll say the short prayers.
Dạ, hôm nay thầy sẽ có một phần cầu nguyện ngắn.
Short prayer, that will be the prayer of the chapter number 13, chapter 13 of the that Guhya Samaja Root Tantra text.
Dạ, thầy sẽ đọc phẩm 13, phẩm thứ 13 trong phần mật điển tập hội bí mật.
Guhya Samaja Root Tantra text and chapter 13, so I will read that prayer.
Dạ, thầy sẽ đọc các bài cầu nguyện ở trong phẩm 13 của mật điển tập hội bí mật.
Okay, so you all can pray.
Đây, đạo tràng chúng ta có thể thầm cầu nguyện thêm.
So especially the root tantra text is a person who passed away or person who are living person or whoever.
Dạ, chúng ta hay cầu nguyện an lành đến cho tất cả những ai còn sống và cầu nguyện được tốt đẹp cho những ai mà đã qua đời luôn.
Okay, so one second. So chapter two, yeah. Okay, then you can recite the any mantras of prayer. Okay, you can do that. Okay.
Thì chúng ta có thể đọc bất kỳ câu chú nào và cùng cầu nguyện theo ạ.
Okay, you can recite the mantra Om Mani Padme Hum, whatever the mantras, and you can recite that. Okay, I will read that chapter the 13 Guhya Samaja Root Tantra text.
Dạ, đầu tiên mình có thể đọc câu chú Om Mani Padme Hum hoặc là bất kỳ câu chú nào cũng được, nhưng mà chúng ta hãy cùng cầu nguyện theo trong lúc mà thầy đọc phần kinh theo.
Okay, so yeah. So then you, I will recite that, and you can recite the Om Mani Padme Hum or whatever mantra. So I will say the prayer. So this is the Guhya Samaja Root Tantra text. And the normally Guhya Samaja Root Tantra text constitutes a very holy text. So yeah.
Dạ, và đạo tràng chúng ta hay cầu nguyện như vậy trong lúc mà thầy đọc phẩm thứ 13 ở trong bản mật điển tập hội bí mật. Mật điển tập hội bí mật được xem là một bản kinh rất là linh thiêng à.
Last time what I recite for the last time text is the commentary of the Guhya Samaja Root Tantra text.
Dạ, hôm trước trong lần mà thầy thi thì phần thi mà thầy nói hôm trước là phần luận giảng của cái bản kinh gốc mà mật điển tổng hợp với mật lâu.
Okay, so okay, you all can say the prayer, then I'll read it. Okay.
Dạ, đầu tiên em hay con nguyện và bây giờ thầy sẽ đọc phần kinh.
Sajena ji kuzhu du guni chubi chota ba ishe doji chene ne, ishe doji chene kusung tu dan, kusung tu dan dame ba ishe, kusung tu dan dame ba, kusung tu dan dame ba ishe, yanda ishe dada yanda dodo, jene doji chowa ne zoni chanze doba cha ishe, ine cha chube sajena ji kunji ne ku ye doji. 고예도지 도지 토면 대바르시 도지 토면 도지 초보 도지 도지 담지 이제 도지 담지 이제 초보 담지 이시제로 아게 도지 카드등 아게 이게 초도바 대니 초배 대바르시 도배 퇴주 뉴조보 고는 도조제 카바르시 심지에 게모 내려줘 대니 대모 대바르시 도자 도제 대주조 류당아 류당아 생란에 매 심지에 도자 촌내샤 대니 도자 대바르시 시에다 도지 류당자 류당아 생란에 매 심지에 시에다 심지에 시에다 내가 내내 삼세진고 시원한 change to Javan, yea, la doji, Pemojo, la number nineteen, the doji, Provanguja, then doji, Tamji, Sama, Kuzone, Juma, Mana, Kuji, Jovane, Jove, Romo, Samon, Mahade, Mavijana, the Lubem, the doji, Lubem, Vada, Dubisanishan, and Arta, Dukova, Dijamuchum, the Ishijangu, the Gating God, Kamso, Neves, Sanjay, Nan, Nango, Dubusabasan, the Tail, and Nazambarishan, again, you know about doji, Tanga, Kashiba, Nabijo. tōjī zhēmbā nāmbā rō tu zhōng tā zhēlē zhō mā sāngyū hō nā nā gō nā sāngyū gō rō tō bā zhē nā bā yē bē dē chā bō chō chō nē zhō sāng zhē nā sāngyū gō jē jē rā jū tū tē gō bā zhē nā rāngyē lī lā tē kē sōng wō sāngyē yī shē kō lō chā bā nā yā chō yō bā rā rā chā rā nā chō bā rā rā chā bā chō yō bē chō bē chō bā nā mē tō jī zō rō mē tō sāng chā nā tō chō zhē bā sō bē tēng jē sō sāng bā tō jī sāng bā rā nē tā tō bā chā bā sō bā rā chā sāng jē gō sōng chō zhē bā tō jē sōng jē jē gō nē nī mā tē tō tē jē nā sāng jē gō rō tō bā chō mō bē chō bā mē chō bā chē yō bā tē nā tō mē sāng tō jē mō 남지 이제 Okay. Thank you. Thank you. Okay, can you hear me?
Yes, ma'am.
Okay. Okay. So, well, yeah, okay, today we'll stop here, okay?
Yeah, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây ạ. Thầy rất là cảm ơn đạo tràng.
Okay, thank you very much. Okay, then thank you. Then see you in the next week.
Yeah,
hang up line, talker.
Thank you very much.
Thank you.